Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 11 tháng 5 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì sơ kết chương trình số 10 về chương trình phòng chống tham nhũng.
Giá xăng giảm mạnh lần thứ ba liên tiếp, người dân mong giá mặt hàng tiêu dùng hạ nhiệt.
Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Các nhà lãnh đạo ASEAN điều chỉnh chính sách hỗ trợ lao động di cư.
Lượng khách du lịch toàn cầu năm 2023 dự kiến đạt hơn 10 tỷ lượt người. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chủ trì làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành kiểm sát xử lý mọi tội phạm phải kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, xử lý nghiêm kẻ chủ mưu, đồng thời phân hóa rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng, đảm bảo thấu tình, đạt lý, nhân văn, thuyết phục. Tiếp tục quán triệt lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp hiện đại, chủ động tích cực tham mưu, thể chế hóa kịp thời các chủ trương đường lối của Đảng về công tác tư pháp, bảo đảm thống nhất, đồng bộ.
Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị cấp cao ASEAN 42, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo các nước dự phiên họp trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra cho ASEAN là thích ứng năng động và tăng cường sức mạnh tự thân để khẳng định giá trị chiến lược. ASEAN cần củng cố đoàn kết và thống nhất, nêu cao tinh thần độc lập, tự cường, tự lực, phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, giữ vững cân bằng chiến lược trong quan hệ với các đối tác, tạo dựng và thúc đẩy văn hóa đối thoại, hợp tác, tham vấn, xây dựng lòng tin. Tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Thủ tướng nhấn mạnh bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông vừa là lợi ích, vừa là trách nhiệm của tất cả các nước.
Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực, chủ trì hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ việc triển khai thực hiện chương trình số 10 của Thành ủy khóa 17 về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025, ghi nhận của phóng viên Lưu Hường.
Nửa nhiệm kỳ qua, Thành ủy Hà Nội luôn xác định công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, vừa cấp bách và phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục. Với cách làm bài bản, khoa học, chặt chẽ của Ban Thường vụ Thành ủy, chương trình số 10 đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu đề ra. Qua kiểm tra công vụ, công tác tổ chức cán bộ xử lý 72 trường hợp, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 17 tổ chức đảng và 236 đảng viên vi phạm. Qua thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 104 tập thể và 172 cá nhân. Qua giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 70 tập thể, 156 cá nhân để xảy ra sai phạm. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi những kinh nghiệm trong công tác phòng chống tham nhũng cũng như các khó khăn trong công tác thanh tra kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và ông Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội cho biết:
Các cơ quan ban ngành phối hợp cung cấp tài liệu, thông tin để phục vụ xác minh, điều tra, làm rõ một số nội dung liên quan vụ án, nhưng một số cơ quan chậm cung cấp hoặc không cung cấp. Cơ quan điều tra đã phải đôn đốc nhiều lần.
Để được kết quả thanh tra thì nó liên quan đến rất nhiều ngành, chứ không đơn giản một đơn vị. Cái đơn vị ở đây tức là cái phối hợp. Tôi thì trước nay tôi nói rất nhiều về vấn đề phối hợp. Nhiều các cơ quan thì cứ né tránh cái việc đó.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, cùng với chương trình số 01, chương trình số 10 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là yếu tố then chốt trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh của thành phố. Dành thời gian đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện chương trình số 10 của Thành ủy và phân tích những tồn tại hạn chế, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp khẩn trương xây dựng kế hoạch và quyết liệt triển khai các giải pháp, biện pháp khắc phục triệt để. Nhắc lại câu chuyện những dự án treo chậm bị thu hồi rút giấy phép, người đứng đầu Đảng bộ thành phố cho rằng nếu không giải quyết triệt để sẽ tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng tiêu cực. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết:
Đất thì cứ để không đấy, đúng ra là gọi là dự án treo đấy, nhưng mà quy hoạch treo, dân thì không canh tác được, vô cùng bức xúc công việc. Có phải lãng phí không? Vô cùng lãng phí. Có phải có tiêu cực không? Có khả năng có tiêu cực. mà có phải là suy thoái không? Cũng là dấu hiệu của suy thoái. Tôi nghĩ như thế, nếu mình để như thế, ta làm rất kỳ công, những cái đề án như thế hay tài sản công cũng thế, đi chỗ nào thấy cũng mất tiền cả. Nếu mình làm tốt thì thu tiền rất lớn. Mà cái quan trọng làm tốt và công khai minh bạch ấy, thì nó tạo cái điều kiện thuận lợi trong lòng dân, và dân giám sát được thì càng tốt.
Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ cương kỷ luật, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhất là thanh tra công vụ, kiểm tra kiểm soát nội bộ để phát hiện giải quyết từ sớm từ xa, ngăn chặn từ đầu sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Yêu cầu về đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, cải cách hành chính cũng được trưởng ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực nhấn mạnh.
Đang thẩm quyền của thành phố mà phân xuống quận huyện thì quy trình để xử lý cái công việc đấy của quận huyện nó phải khác của thành phố, thì nó mới gọn được, thì nó phải ngắn gọn được chứ. Thì lại vẫn quy trình như trên này thì hỏng, mà nhất là những lĩnh vực liên quan đến đầu tư công, lĩnh vực liên quan đến đất đai.
Đặt yêu cầu phải tập trung hiệu quả vào 15 chuyên đề theo chương trình số 10 của Thành ủy đã đề ra, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đặc biệt lưu ý đến việc kiểm tra kiểm soát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tham nhũng tiêu cực, vi phạm pháp luật như quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng. Cùng với đẩy mạnh phòng ngừa khi phát hiện tham nhũng, cần xử lý kiên quyết, nghiêm minh, công khai theo đúng quy định, không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Ngày mai, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phiên chất vấn về việc thực hiện các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phiên chất vấn được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế chính sách của Trung ương và thành phố trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân thuộc các cơ quan đơn vị của thành phố trong thực hiện nhiệm vụ quyền hạn liên quan đến triển khai các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn. Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Sáng nay, đoàn kiểm tra số 2 của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội do đồng chí Đỗ Anh Tuấn, trưởng ban dân vận Thành ủy, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại quận Hoàng Mai. Ghi nhận những kết quả quận Hoàng Mai đạt được trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đoàn kiểm tra đề nghị thời gian tới, quận Hoàng Mai cần tiếp tục thực hiện việc công khai nguồn gốc đất ngay từ đầu, công tác quy hoạch, duy trì tổ chức các cuộc đối thoại với nhân dân, giải quyết thấu đáo, triệt để các vấn đề vướng mắc.
Tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc, Tài chính và một số quận về tình hình thực hiện di rời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn thành phố vào chiều hôm nay, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá, kết quả thực hiện di rời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường không phù hợp quy hoạch còn hạn chế, chậm so với yêu cầu. Kết quả đạt được chủ yếu do sự chủ động thực hiện của các chủ đầu tư cơ sở sản xuất, vai trò chủ động của cơ quan quản lý nhà nước còn hạn chế. Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực ban chỉ đạo của thành phố cần chủ động kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận triển khai thực hiện lập danh mục theo đúng các quy định đảm bảo tính chính xác và khả thi trong thực hiện, tổng hợp những vướng mắc bất cập về chính sách báo cáo thành phố để có chỉ đạo kịp thời tháo gỡ.
Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội, đến nay công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển mồ mả liên quan dự án Vành đai 4 vùng thủ đô đang được thực hiện đúng tiến độ. Cụ thể đã thực hiện di chuyển được hơn 6.000 ngôi mộ, số tiền đã phê duyệt trên 3.000 tỷ đồng. Một số huyện đã cơ bản hoàn thành công tác di chuyển mộ như Mê Linh, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín. Về mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án, theo báo cáo, khối lượng và công suất các mỏ đã khảo sát hoàn toàn đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ thi công dự án. Dự kiến trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 tới sẽ bàn giao 70% mặt bằng để khởi công dự án theo kế hoạch.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2023. Sáng nay, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức hội thảo khoa học Di sản Hồ Chí Minh tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại. Hơn 40 bài viết, báo cáo tham luận của nhiều chuyên gia, nhà khoa học của hai cơ quan, các nhà khoa học trong và ngoài học viện đã được trình bày tại hội thảo. Với cách tiếp cận phong phú, khách quan, khoa học, các chuyên gia đã đi sâu phân tích, luận giải sâu sắc và làm sáng tỏ những giá trị bền vững của di sản Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới, có giá trị vĩnh hằng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong công cuộc đổi mới hiện nay, sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và nhân loại.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Đảng ủy khối cơ quan, Đảng ủy Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội về sinh hoạt chi bộ chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sáng nay, chi bộ Trung tâm Phát thanh Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề điểm về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ đảng viên trong thực thi công vụ. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội Nguyễn Tiến Dũng, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy cùng toàn thể cán bộ đảng viên của chi bộ Trung tâm Phát thanh Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phản ánh của phóng viên Lưu Hương.
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các ý kiến đều hoàn toàn thống nhất về sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ đảng viên trong thi hành công vụ. Buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra rất sôi nổi với nhiều ý kiến tham luận của các đồng chí đảng viên của chi bộ về áp dụng chủ đề sinh hoạt đối với cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Giám đốc Trung tâm Phát thanh, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội Lê Xuân Luyến cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì chi bộ Trung tâm Phát thanh đã có cái sự đoàn kết, thống nhất cao, xây dựng một tập thể đoàn kết. Chúng tôi đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc giao cho. Thực hiện cái chỉ đạo đổi mới các chương trình thì cán bộ của Trung tâm Phát thanh cũng đã có cái sự gương mẫu. Có nhiều đồng chí cũng đã phấn đấu, rèn luyện, vượt qua mọi cái khó khăn và cũng đã có nhiều đồng chí cũng đã đạt giải cao trong các cái cuộc thi giải báo chí của Trung ương, các bộ ngành thì cũng đã được Đảng ủy Đài và Ban Tổng Giám đốc ghi nhận.
Các tham luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề đều nhấn mạnh, trong thời gian vừa qua, việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật kỷ cương của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Trung tâm Phát thanh Đài Hà Nội đã có nhiều biểu hiện tích cực, trong đó tất cả các đảng viên quần chúng của Trung tâm Phát thanh luôn chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nguyên tắc tổ chức kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong cơ quan đơn vị. Từ lãnh đạo trung tâm đến các thành viên của trung tâm, gương mẫu về đạo đức lối sống, tác phong lề lối làm việc chuẩn mực, tận tụy, trung thực, năng động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Các tổ phóng viên, thư ký, đạo diễn, thời sự luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cá nhân luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, lịch công tác và các nhiệm vụ đột xuất, đảm bảo tiến độ chất lượng. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Đài, của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, các đảng viên trong Trung tâm Phát thanh, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đã cùng với các thành viên trong trung tâm nỗ lực đổi mới chương trình, đổi mới từ nội dung đến cách thể hiện, bước đầu đạt được yêu cầu của phát thanh hiện đại, được thính giả đón nghe. Trưởng phòng biên tập Trung tâm Phát thanh Tưởng Quang Hưng cho biết.
Trong bài nói chuyện tại đại hội lần thứ 3 của Hội Nhà báo Việt Nam năm 1962, Bác Hồ có khẳng định, nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Muốn phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa, chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và của Chính phủ, đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng. Từ những tư tưởng nêu trên của Bác, là một đảng viên, là một người làm báo như tôi đã học tập được rất nhiều từ Bác và cũng từ đó mà bản thân tôi đã vận dụng vào công việc hàng ngày, đặc biệt là trong công việc chuyên môn.
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, nhiều bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được các đảng viên chia sẻ. Trong đó nêu bật, trong bất cứ hoàn cảnh công việc nào, bản thân phải luôn tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, rèn luyện phong cách tư duy, có tinh thần độc lập sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám chịu trách nhiệm, luôn là tấm gương sáng để mọi người có thể noi theo. phải thực sự tâm huyết với nghề, kiên trì học hỏi và đúc rút kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm, phải là trung tâm đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp để cùng tiến bộ, ứng xử công bằng với mọi người. Phó phòng kỹ thuật Trung tâm Phát thanh Nguyễn Hải Nam cho biết.
Người thường xuyên nhắc nhở một cán bộ đảng viên là tự mình phải chỉnh mình trước mới giúp được người khác. Thấm nhuần tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh từ cán bộ lãnh đạo đến các đồng chí đảng viên và kỹ thuật viên của phòng đã học tập và thực hiện một số những bài học thực tế trong công việc về phong cách kỷ cương lề lối làm việc trong thực thi nhiệm vụ, là phòng luôn luôn cầu tiến tiếp thu, phản hồi, phản ánh nhận xét của khán thính giả, của đồng nghiệp để hoàn thiện được chất lượng chương trình và phát triển từng ngày trong công việc, nâng cao chất lượng sóng phát thanh, tuân thủ nguyên tắc đúng giờ, thực hiện nghiêm túc quy định sản xuất, truyền dẫn tại các dây chuyền sản xuất của phát thanh. Việc tuân thủ này không những giúp các kỹ thuật viên hạn chế được các lỗi sót trong dây chuyền trước khi vận hành sản xuất mà còn tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhận được sự tin cậy từ đồng nghiệp của đối tác.
Các ý kiến tại buổi sinh hoạt chuyên đề cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế và đưa ra những giải pháp thiết thực để nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình, phát huy năng lực bản thân, đẩy mạnh tinh thần học tập, chủ động, sáng tạo, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ. Trong đó, thay đổi nhận thức về cách làm báo phát thanh hiện đại, thấm nhuần lời căn dặn của Bác Hồ là viết cho ai xem, nói cho ai nghe, viết để làm gì, viết thế nào cho dễ hiểu. Xóa bỏ tư tưởng ngại khó, ngại khổ, đoàn kết gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, tất cả vì lợi ích chung của tập thể, vì một mục tiêu xây dựng Đài Hà Nội ngày càng phát triển và bền vững.
Một số thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban công tác quý 1 năm 2023 và tổng kết kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các đơn vị trong vòng 10 ngày tổng hợp các đề xuất chi tiết về các quy định, văn bản, nghị định cần sửa đổi để tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia khẩn trương tìm giải pháp xử lý, tháo gỡ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
Ngày hôm nay, Ngân hàng Standard Chartered thông tin đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam xuống 6,5% từ mức 7,2% trước đó. Các yếu tố tác động từ bên ngoài được cân nhắc xem xét thận trọng hơn. Theo lý giải, các chỉ số vĩ mô trong tháng 4 cho thấy sự chậm lại, điển hình là xuất khẩu giảm 17,1% so với cùng kỳ, nhập khẩu giảm 20,5% so với cùng kỳ và sản xuất công nghiệp chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ. Thặng dư thương mại tăng lên 1,5 tỷ đô la Mỹ từ mức 0,7 tỷ đô la Mỹ trong tháng 3. Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu đã giảm 11,8%, nhập khẩu giảm 15,4% so với cùng kỳ, với thặng dư thương mại đạt 6,4 tỷ đô la Mỹ. Lạm phát ở mức 2,8% trong tháng 4, giảm tháng thứ 3 liên tiếp từ mức 4,9% hồi tháng 1. Lạm phát cơ bản tăng 4,6% do doanh số bán lẻ tăng mạnh 11,5%. Vốn FDI giải ngân từ tháng 1 đến tháng 4 đạt tổng cộng 5,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,2% so với cùng kỳ. Vốn FDI cam kết đạt 8,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 17,9%.
Indonesia ồ ạt mua gạo Việt Nam, đẩy kim ngạch xuất khẩu 4 tháng năm 2023 sang thị trường này tăng đột biến 2.514% so với cùng kỳ năm ngoái. Quốc gia này trở thành khách hàng lớn thứ 3 của gạo Việt xuất khẩu. Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, nước ta xuất khẩu gần 2,9 triệu tấn gạo, thu về gần 1,53 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,7% về lượng và tăng 51,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng tháng 3 và tháng 4, xuất khẩu gạo thu về gần 1,1 tỷ đô la Mỹ, giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 526 đô la Mỹ một tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.
Thưa quý vị và các bạn, 15 giờ chiều nay, giá bán lẻ xăng dầu đã chính thức được điều chỉnh giảm. Đây là kỳ điều chỉnh giảm thứ 3 liên tiếp. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.306 đồng, còn 20.130 đồng mỗi lít. Giá RON 95 giảm 1.320 đồng, còn 21.000 đồng mỗi lít. Giá dầu diesel giảm 600 đồng mỗi lít. Đây là tín hiệu vui đối với người tiêu dùng, ghi nhận của phóng viên.
Giờ 30, phóng viên chúng tôi có mặt tại cây xăng trên đường Thụy Khuê. Lúc này, người dân đã xếp hàng rất đông để chờ đến giờ giá xăng dầu được điều chỉnh. Chị Trương Thị Thúy Hằng, nhân viên cây xăng cho biết.
Trước 15 giờ thì cây xăng nó cũng vắng, nhưng mà sau 15 giờ điều chỉnh giá thì bắt đầu số lượng người mua đông hơn. Đông lắm, chạy vòng trong vòng ngoài cả ô tô, xe máy.
Giá xăng dầu giảm mạnh, người tiêu dùng đều cảm thấy phấn khởi và bày tỏ hy vọng không chỉ cước vận tải mà giá các mặt hàng khác cũng sẽ sớm được điều chỉnh. Là người chịu ảnh hưởng không nhỏ khi giá xăng dầu tăng cao, chị Mạc Quỳnh Mai, chủ một cửa hàng tạp hóa ở Cầu Giấy chia sẻ.
Rất là vui mừng vì là giá xăng giảm sau 2 năm dịch vừa rồi, đến bây giờ xăng mới chạm được mốc như ngày xưa, tôi rất là vui mừng và phấn khởi. Với cá nhân tôi thì rất là mong muốn là giá xăng giảm và các mặt hàng khác cũng giảm.
Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, tại một số cây xăng trên địa bàn Hà Nội, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, không có hiện tượng người dân xếp hàng dài chờ đổ xăng khi giá giảm sâu. Anh Hà Thành Hiếu, quản lý cửa hàng Petrolimex trên đường Xuân Thủy chia sẻ.
Theo như cảm nhận của anh là rất nhiều người dân người ta quen rồi, mà cái thông tin đại chúng bây giờ là người ta nắm rõ hết rồi. Lên xuống bây giờ rất bình thường, là cứ 10 ngày thay đổi giá một lần. Thì có những cái chu kỳ mà khi mà dân biết là sắp giảm giá thì cái trước kỳ thay đổi đấy là cái lượng khách nó sẽ giảm.
Mặc dù không đổ xô đi mua xăng như những kỳ điều chỉnh trước, nhưng nhiều người dân vẫn cảm thấy vô cùng hào hức khi có thể tiết kiệm được chi phí đi lại, bớt đi một phần gánh nặng trong cuộc sống. Đứng chờ đổ xăng tại cây xăng trên đường Láng, anh Hoàng Văn Quyết, một lái xe công nghệ chia sẻ.
Với cái thời tiết hiện tại thì như những cái người chạy xe như bọn tôi mà kiếm được những cái đồng tiền đổ xăng thì nó cũng khá là khó ấy, cũng là vất vả. Thì nếu mà giá xăng dầu hiện tại có thể giảm sâu hơn tí nữa thì cái là điều đó là tốt cho anh em Grab bọn tôi ạ.
Việc giá xăng dầu giảm mạnh không chỉ giúp giảm chi phí đi lại cho người dân mà còn kéo theo giá một số mặt hàng tiêu dùng cũng giảm. Từ đó góp phần bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát, kích cầu tiêu dùng.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, theo dữ liệu dân cư, Thạch Thất còn hơn 2.800 trường hợp công dân chưa có căn cước công dân gắn chip. Nhưng qua theo dõi biến động dân cư, thực tế hiện nay chỉ còn 1.000 trường hợp, trong đó có khoảng 400 công dân thuộc diện đi lại khó khăn và 600 công dân đang làm ăn xa nhà. Để hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân cho 100% nhân dân có hộ khẩu thường trú tại huyện Thạch Thất, một mặt, công an huyện sẽ tổ chức 3 tổ công tác lưu động đến tận nhà, cấp cho các trường hợp khó đi lại. Theo kế hoạch, trong tháng 5 này, Công an huyện Thạch Thất sẽ hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho toàn bộ công dân có hộ khẩu trên địa bàn.
Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến nay, tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn chưa giảm. Hết tháng 4, toàn thành phố còn hơn 84.000 đơn vị chậm đóng với số tiền 5.253 tỷ đồng nhằm khắc phục tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội. Riêng tháng 4 năm 2023, các cơ quan chức năng tiến hành 390 cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành, qua đó nhắc nhở các đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghiêm các quy định về bảo hiểm xã hội. Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động, trong thời gian tới, ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm các đơn vị có hành vi vi phạm chính sách.
Để triển khai chính sách bảo hiểm y tế đến nhóm đối tượng học sinh, sinh viên đạt hiệu quả cao nhất trong năm 2023-2024 sắp tới, cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn Hà Nội chủ động làm việc với các cơ sở giáo dục có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế chưa cao từ tháng 4 và tháng 5 năm 2023. Việc đưa bảo hiểm y tế vào các cơ sở giáo dục từ thời điểm cuối năm học 2022-2023 giúp các nhà trường địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến về tính ưu việt, nhân văn của chính sách đến phụ huynh, học sinh, sinh viên, thu hút 100% đối tượng này tham gia theo quy định. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 42 tại thị trấn Labuan Bajo của Indonesia đã thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo về bảo vệ lao động di cư và gia đình của họ trong các tình huống khủng hoảng. Các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí điều chỉnh các chính sách để hỗ trợ lao động di cư trong các lĩnh vực nghề nghiệp ở tất cả các giai đoạn chuẩn bị, ứng phó và phục hồi để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của lao động di cư, đặc biệt là phụ nữ và gia đình trong các tình huống khủng hoảng.
Tổng thư ký Ủy ban bầu cử EC Thái Lan Sawang cho biết, Trung tâm điều hành phản ứng và giám sát mối đe dọa an ninh mạng đã được thành lập để đảm bảo tính minh bạch trong cuộc bầu cử. Ông Sawang cho hay, Ủy ban bầu cử nhận trách nhiệm về những sai sót trong cuộc bỏ phiếu sớm hôm 7 tháng 5 và sẽ ngăn chặn những sai lầm như vậy xảy ra vào ngày bầu cử chính thức ngày 14 tháng 5.
Theo thông tin từ Văn phòng Chương trình Vũ trụ có người lái Trung Quốc, vào lúc 21 giờ 22 phút ngày 10 tháng 5 theo giờ Bắc Kinh, tên lửa đẩy Trường Chinh 7 Y-7 đã được phóng lên thành công tại bãi phóng Văn Xương, tỉnh Hải Nam, miền Nam nước này, đưa tàu chở hàng Thiên Châu 6 lên trạm vũ trụ. Trường Chinh 7 là tên lửa đẩy tầm trung thế hệ mới của Trung Quốc kể từ khi thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2016. Đến nay, Trường Chinh 7 đã thực hiện 5 nhiệm vụ phóng tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu.
Từ đêm ngày 11 tháng 5 đến nay, Mỹ dừng áp dụng chính sách hạn chế nhập cư qua biên giới trên bộ với Mexico, vốn được áp dụng để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19, còn được gọi là điều khoản 42. Điều khoản này cho phép lực lượng an ninh biên giới Mỹ từ chối người di cư nhập cảnh để xin tị nạn nước này vì lý do dịch bệnh. Do đó, việc điều khoản hết hiệu lực được dự báo sẽ dẫn tới làn sóng người di cư từ nhiều nơi tìm cách vượt biên giới Mexico sang Mỹ.
Theo báo cáo xu hướng kinh tế du lịch thế giới 2023, số lượng khách du lịch toàn cầu trong năm 2023 dự kiến sẽ đạt 10,78 tỷ lượt người, bằng 74,4% so với mức của năm 2019. Báo cáo trên do Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc và Liên đoàn các thành phố du lịch thế giới đồng công bố cho biết doanh thu từ ngành du lịch lữ hành toàn cầu sẽ đạt 5.000 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 86,2% doanh thu toàn ngành của năm 2019.
Chính phủ Anh đang lên kế hoạch hạn chế thành viên gia đình các sinh viên thạc sĩ nước ngoài học tại các trường đại học của Anh trong bối cảnh số người di cư đến nước này tăng cao kỷ lục. Một quan chức chính phủ cho biết, theo số liệu chính thức của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh sẽ công bố vào ngày 25 tháng 5 tới, số lượng dòng người di cư đến Anh dự kiến đạt mức cao kỷ lục trong năm 2022. Sinh viên là một trong những động lực chính gây nên làn sóng di cư gia tăng tại Anh sau đại dịch COVID-19, với gần 500.000 thị thực du học được cấp vào năm 2022, tăng 81% so với năm 2019.
Cảnh sát ba nước Bỉ, Đức và Hà Lan cùng đưa ra lời kêu gọi nhân chứng để nhận dạng thi thể của 22 phụ nữ và thiếu nữ mà cảnh sát đã tìm thấy trong thời gian gần đây. Đây là chiến dịch mang tên Nhận dạng tôi, được thực hiện với sự cộng tác của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế và sự hỗ trợ của một số phụ nữ nổi tiếng từ các quốc gia. Theo khảo sát, trong hầu hết các trường hợp, những phụ nữ này đều là nạn nhân của các hành vi bạo lực.
Bản tin thể thao.
Hoa khôi ủ xu Dương Thúy Vi đã mở hàng huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay tại SEA Games 32. Điểm của hai nội dung kiếm thuật và thương thuật được cộng lại để tính huy chương. Với 9,623 điểm nội dung kiếm thuật và 9,606 điểm ở nội dung thương thuật, Thúy Vi giành huy chương vàng thứ 51 cho thể thao Việt Nam ở SEA Games 32. Chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa với Dương Thúy Vi khi nó đến vào đúng sinh nhật lần thứ 30 của cô. Trong khi đó, Phương Giang đã mang về tấm huy chương đồng ở nội dung đao thuật với số điểm có được là 9,463. Nguyễn Trần Thanh Tự đánh bại U Dong Hun của Campuchia 40-18 ở bán kết nội dung Karom 3 băng môn bia. Trong trận chung kết, Thanh Tự sẽ đối đầu với Nguyễn Đức Anh Chiến. Quách Công Lịch vào chung kết chạy 400m rào nam khi về nhất vòng loại lượt chạy thứ nhất với thành tích 53:37. Đồng đội Nguyễn Đức Sơn không giành vé vào chung kết khi chỉ về thứ 5/6 ở lượt 2 vòng loại với thông số là 57:78. Đối thủ số 1 của Quách Công Lịch là Eric Schwan người Philippines, dễ dàng dẫn đầu vòng loại với thành tích 52:73. Ở nội dung xe đạp, Quarter Nguyễn Thị Thật chỉ giành được tấm huy chương bạc ở nội dung đường trường tính điểm, khi để thua tay đua người Thái Lan Manihan Chutatip trong tích tắc ở pha nước rút cuối cùng. Ở trận chung kết Bencastilat hạng cân 50-55kg dành cho nữ, Nguyễn Hoàng Hồng Ân bị Savira Wimelani dẫn điểm xuyên suốt thời gian thi đấu. Khi trận đấu chỉ còn khoảng 18 giây, trong một khoảnh khắc, võ sĩ Việt Nam đã bất ngờ tung đòn bẻ tay hiểm hóc khiến đối thủ xin thua và giành chiến thắng knockout chung cuộc. Sau khi trọng tài tuyên bố cho Hồng Ân thắng trận thì ban huấn luyện của Indonesia bức xúc và phản ứng dữ dội với ban huấn luyện cùng khán giả Việt Nam có mặt tại địa điểm thi đấu. Đội tuyển Bencastilat Việt Nam phải nộp 200 đô la Mỹ để khiếu nại trọng tài, giành lại chiếc huy chương vàng cho võ sĩ Việt Nam. Sau khi xem xét báo cáo của trọng tài cùng đội ngũ giám sát, ban tổ chức đã quyết định trao tấm huy chương vàng cho Hồng Ân, lẫn đấu thủ người Indonesia. Với kết quả này, nội dung tan đinh B hạng 50-55kg nữ Ben Casillas sẽ không có huy chương bạc vì hai võ sĩ thua ở bán kết đồng nhận huy chương đồng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.